Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đại gia đình có nhận thức mới về Đại Pháp sau hơn 20 năm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay hơn 50 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá thuyết vô thần. Sau khi kết hôn, vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nên tình trạng sức khỏe của một người hiếu thắng như tôi nhanh chóng trượt dốc, sức khỏe ngày càng sa sút. Mỗi ngày tôi đều sống trong nỗi đau bệnh tật, có khi chịu đựng không nổi thì tôi nghĩ đến tự sát. Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất mỗi ngày đều là làm sao chết cho thật nhanh. Khi cuộc sống đi đến bước đường cùng, tôi nghe lời khuyên của mẹ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đọc sách Đại Pháp, nhưng tôi vẫn chưa luyện công. Khi tôi còn chưa đọc hết một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, bệnh tật của tôi đã được chữa lành một cách thần kỳ. Tất cả các bệnh tật trước đó đều được chữa lành. Kể từ đó, thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Cách hành xử của tôi đối với mọi việc và những người xung quanh cũng hoàn toàn thay đổi. Sư phụ Đại Pháp đã tái tạo tôi. Thời điểm tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nên chồng tôi cũng không có công việc đàng hoàng. Anh ấy trở nên ăn chơi trác táng, thường xuyên không về nhà và thiếu nợ nước ngoài rất nhiều. Con trai tôi bỏ học, lên mạng tìm bạn, đánh nhau, trộm tiền, vân vân. Người ta cũng không hiểu được tôi, chính quyền không cho phép, vì sao tôi cứ luyện môn này. Rồi tôi bị bắt, họ hàng, bạn bè đều tránh xa gia đình tôi, sợ rằng chúng tôi sẽ liên lụy đến họ, hoặc sẽ mượn tiền của họ. Tôi không bị cuộc sống khó khăn lấn át. Tôi nghe lời sư phụ, làm theo yêu cầu của Đại Pháp, đề cao tâm tính bản thân, hành xử một cách vô tư với tất cả mọi việc và mọi người ở xung quanh. Mới đầu, gia đình tôi bị người ta coi thường, cho đến bây giờ, gia đình tôi lại được người ta ngưỡng mộ. Con trai và con dâu có công việc tốt, thu nhập cao. Kết hôn chưa tới 2 năm, hai cháu mua được nhà và xe, tôi không cần phải lo. Chồng tôi từ bỏ thói quen xấu trước đây, biết quan tâm đến gia đình, thu nhập cũng cao hơn trước và thường xuyên giúp tôi làm các việc Đại Pháp. Thông qua những hành vi của tôi, tất cả họ hàng, bạn bè gần như đều công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tất cả các thành viên gia đình bên chồng tôi đều ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng các thành viên gia đình bên tôi phản đối từ khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Chỉ cần mọi người tụ họp với nhau, họ sẽ mỉa mai và châm biếm tôi, phản đối Đại Pháp. Tôi có một anh trai, hai chị gái, một em gái sống ở thành phố khác, em gái là đồng tu. Một, gia đình anh trai. Anh trai của tôi là một kỹ sư, được đào tạo trong trường đại học vào những năm 1960. Anh rất giỏi nên ông chủ rất coi trọng anh. Khi tôi mới bị bức hại, anh trai trở nên bất mãn với mẹ. Anh còn mắng chửi mẹ, cho rằng mẹ dạy hư tôi. Sau khi tôi được thả về, tôi mở một cửa hàng. Tại thời điểm đó, nhà hàng của tôi gần với nhà của anh trai. Tôi thường nói với chị dâu qua lấy đồ ăn ngon về nhà, để họ không phải nấu. Mối quan hệ giữa tôi và chị dâu khá tốt. Chị công nhận Đại Pháp. Có việc không thuận tâm, chị sẽ tìm đến tôi. Chị cho rằng những lời tôi nói có đạo lý. Chị cũng biết tôi tốt bụng. Sau đó, anh chị chuyển nhà tới thành phố khác. Chị dâu cũng thường gọi điện trực tuyến cho tôi. Nhưng bất kể tôi làm gì, anh trai cũng coi thường và oán hận tôi. Sau khi cha qua đời, tôi không yên tâm để mẹ sống một mình, nên về đến sống với mẹ. Vài năm trước, tôi và đồng tu đi dán tờ chân tướng Đại Pháp. Chúng tôi bị người không minh bạch trơn tướng báo công an. Chúng tôi đã bị bức hại ở trại tạm giam. Công an lục soát nhà mẹ bất hợp pháp, phát hiện có rất nhiều sách đại pháp. Anh trai sợ việc của tôi làm ảnh hưởng đến mẹ, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ con cháu. Mặc dù rất bận công việc, nhưng anh trở về nhà, tìm đến chị em gái nói chuyện. Các anh chị quyết định đẩy hết trách nhiệm cho tôi, không để mẹ chịu trách nhiệm. Các anh chị nghiên cứu với nhau đến tận khuya. Các anh chị đều biết con trai tôi sắp kết hôn, nhưng những việc này không quan trọng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của họ là được rồi, bởi vì công an lừa họ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến ba thế hệ. Sau khi tôi về nhà và nghe kể về chuyện này, tôi thấy rất khó chịu trong tâm. Tôi nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ rằng mình nhất định phải học pháp nhiều, chỉ có bản thân tôi học pháp tốt thì mới có thể tu xuất tâm từ bi, mới có thể cứu người nhà của mình, không để họ phạm tội với đại pháp. Tôi bắt đầu tăng cường học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, xin sư phụ ban cho trí huệ. Tôi phải trừ bỏ tâm oán hận, cứu người thân. Anh trai cho thuê căn nhà đang ở và chuyển đến sống ở thành phố khác. Hễ có việc thì anh tìm chồng tôi giúp đỡ. Nhiều lần căn nhà bị rò rỉ ống nước trên và dưới, anh nhờ chồng tôi đến sửa. Chúng tôi không yêu cầu anh trai chi trả tiền xe và tiền vật liệu. Chỉ cần anh trai về nhà, tôi và chồng sẽ đưa anh đến thăm mẹ hoặc mời anh chị đến quán dùng bữa. Hai em rể của tôi không thích anh trai tôi vì anh tính vốn ích kỷ và không rộng rãi, nên hai em rể không muốn tiếp xúc với anh. Vì vậy, khi anh chị về nhà, hầu như chỉ có hai vợ chồng tôi đón tiếp. Cháu gái kết hôn ở thành phố khác vì chứng minh thư của tôi bị công an đóng dấu, nên tôi không thể ngồi xe lửa, không thể đến tham dự hôn lễ. Bạn học của cháu gái đã hỏi chị dâu tôi, cô ba là ai ạ? Vì các cháu đã từng ăn món ăn tôi nấu, nên các cháu khen ngon và muốn gặp tôi. Trước đây, mỗi lần chị dâu đến thăm con gái, tôi đều gửi chị đồ ăn ngon mang cho cháu. Sau khi kết hôn, cháu gái về nhà, bất kể cha cháu ngăn cản thế nào, cháu gái và cháu rể vẫn đến thăm tôi. Cả hai cháu đều tin Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Khi đại dịch virus Trung Cộng, viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tôi nói với chị dâu dự trữ một ít lương thực và đồ dùng cho gia đình. Anh trai không tin, cho rằng quốc gia có lương thực, không cần dự trữ những thứ đó. Tuy nhiên chị dâu vẫn tin lời tôi và dự trữ một ít. Một ngày nọ, thành phố mà anh trai đang sống đột nhiên bị phong tỏa, khiến mọi người không kịp trở tay. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên phong tỏa thành phố, nên anh trai rất sợ hãi. Những thứ mà anh công nhận hóa ra đều là giả dối, phần lớn không giống như anh hình dung. Mọi người muốn mua đồ nhưng không mua được, người dân không chỉ mất tự do mà sinh mạng cũng bị nguy hiểm. Khi này anh mới biết những gì tôi và mẹ thường nói với anh là sự thật. Khi biết thành phố của anh trai bị phong tỏa, tôi lập tức gọi điện cho anh. Tôi an ủi anh trai, anh đừng sợ, đại dịch này có tính nhắm thẳng, nó nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc đó. Anh thành tâm kính niệm chín chữ, anh sẽ được bình an. Đại dịch là có mắt. Anh trai gật đầu đồng ý. Lần này anh thực sự tin rồi. Mẹ bảo anh thoái đảng, anh cũng đồng ý và không tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. 2. Gia đình chị cả. Chị cả và anh rể mở cửa hàng kinh doanh. Chị cả tin tất cả mọi thứ. Anh rể là chiếc xe Toyota 4Runner, tự cao, tự đại, giống như không ai bằng mình. Anh tin Đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh. Con gái của anh chị mở miệng nói thì là khoa học. Ở gia đình anh chị, không ai nói được ai. Cứ nói chuyện là tranh cãi. Nhà tôi khá gần nhà chị cả, nhưng tôi rất ngại đến nhà chị. Ngoại trừ chị cả, tất cả những người khác trong gia đình chị đều phản đối đại pháp. Kể từ khi chị cả có cháu ngoại, con gái đều đưa gia đình về thăm ông bà hàng tuần và đều mời hai vợ chồng tôi đi cùng. Nếu thiếu chúng tôi là không được. Chị cả có thói quen chế giễu tôi. Hễ gặp nhau thì chị xen nói tôi vài câu. Mặc dù tôi không muốn đi, nhưng tôi nghĩ mình nhất định phải đi. Nếu không thì gia đình chị cả làm sao được cứu. Tôi biết trong tâm, chỉ cần mình ở cùng họ thì mình có thể giúp họ trừ bỏ những thứ bất hảo ở phía sau. Sau khi đến nhà chị cả, bất kể anh rể nói gì, tôi cũng không tranh cãi với anh. Anh nói chuyện của anh, tôi nói chuyện của tôi, trông cháu, nấu ăn và quét dọn vệ sinh. Tôi luôn nói ít, làm nhiều. Mỗi khi đến nhà chị cả, tôi đều mang đến niềm vui cho gia đình và cả gia đình luôn rộn rã tiếng cười. Lần nào tới chơi, tôi cũng mua quà cho gia đình. Nếu ăn cơm ở nhà chị, tôi mua đồ đem đến và nấu những món ăn ngon cho mọi người thưởng thức. Nếu chị bận rộn không thể mở cửa hàng, thì tôi lại đến giúp chị. Nếu cháu chị không có ai trông, thì tôi cũng giúp chị trông cháu. Tôi gần gũi với gia đình chị cả, từng chút trong cuộc sống thường nhật, không tính toán, không phàn nàn, suy nghĩ cho họ, phó suất không cần đền đáp. 3 năm sau, cháu ngoại của chị đến tuổi đi nhà trẻ, gia đình chị cả vẫn gọi chúng tôi qua chơi. Cuối cùng có một ngày, cháu rể muốn đọc sách chuyển pháp luân. Cháu gái nói với tôi rằng cháu rất áy náy, tuy mọi người cư xử với tôi không tốt, nhưng tôi không oán không hận, cháu gái đã đồng ý thoái đoàn. Tuy anh rể còn chút khoảng cách, nhưng anh cũng đã đồng ý đọc kinh văn Vì sao có nhân loại của sư phụ, và gia đình của chị cả đã được cứu. 3. Gia đình chị ba. Chồng chị ba là một lãnh đạo, chị ba là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp. Vì có địa vị quyền thế, nên anh chị ba tỏ ra uy quyền. Mỗi lần gặp tôi, anh chị ba đều nói những lời bất hảo về Đại Pháp. Gia đình anh chị ba không có tin thần Phật tồn tại, vô hình chung đưa đến tai nạn cho gia đình họ. Con gái của chị ba làm việc ở thành phố khác, tìm được bạn trai không có tài chính. Tuy rằng chị ba không quản được con, nhưng chị cũng không muốn con chịu ủy khuất. Chị dành hơn 1 triệu nhân dân tệ để mua xe và nhà cho con và giúp con chi trả các khoản vay. Con gái của chị ba rất yếu, từng làm phẫu thuật, thường xuyên phải uống thuốc, vì vậy cháu không thể mang thai. Nhân dịp năm mới, tôi và mẹ phối hợp với nhau để giúp gia đình chị ba thoái đảng, đoàn và đội. Tôi lưu sách Đại Pháp và video sư phụ dạy công vào thẻ nhớ, rồi đưa cho con gái và con rể của chị ba. Tôi nói, hai cháu hãy xem cái này, cháu sẽ khỏe ngay, không cần lo không thể mang thai. Cháu gái ôm tôi và nói, chỉ có gì đối xử tốt với cháu. Sau khi về nhà, tôi lại gửi những món ăn tôi nấu cho gia đình chị ba và chị ấy rất cảm động. Từ xưa đến nay, sức khỏe của chị ba rất kém. Nửa đầu năm ngoái, chồng chị cũng mắc bệnh trầm trọng, hàng ngày phải uống thuốc trợ tim, người yếu. Tôi rất lo lắng anh rể sẽ gặp nguy hiểm. Một lần nọ, tôi ngồi trên xe của anh rể, tôi nói với anh. Anh rể à, em nói chuyện này với anh một chút nhé. Trước hết anh đừng mắng em, vì em lo cho sức khỏe của anh. Em cũng đã lưu sách Đại Pháp của sư phụ và video dạy công vào chiếc thẻ này. Anh mang về nhà rồi luyện thử, anh sẽ khỏe thôi. Anh nhìn em thử xem, anh nên tin học Đại Pháp sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chị ba nói, anh chị sẽ luyện công, anh chị sẽ xem sau khi về nhà. Tuy nhiên khi tôi muốn giúp họ làm tâm thoái xuất các tổ chức, đảng, đoàn và đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì họ không đồng ý. Đại dịch virus Trung Cộng ảnh hưởng rất lớn đến anh chị ba. Anh chị tin vaccine là giả, xét nghiệm COVID cũng là giả. Hơn nữa, gia đình anh chị có sức khỏe kém. Anh chị cũng dần dần thay đổi suy nghĩ, đặc biệt khi thấy tôi khỏe mạnh, không những không suy sụp mà còn khỏe mạnh hơn trước đây. Trước đó, anh chị ba cho rằng gia đình tôi sẽ suy sụp, nhưng gia đình tôi không những không suy sụp mà hôm nay còn trở thành gia đình mà anh chị ngưỡng mộ. Con trai không những không cần tiền của tôi, mà cháu còn cho tôi tiền và rất hiếu thuận. Anh chị cũng thán phục mẹ, mặc dù mẹ hơn 80 tuổi rồi, nhưng bà trông như chỉ ngoài 60 tuổi, cơ thể tráng kiện. Mẹ tôi sống một mình, không cần ở cùng ai, không cần ai chăm sóc. Mặc dù mẹ không được đi học nhiều, nhưng những lời bà nói toàn là những lời có học thức, nào là nguyên tử, phân tử. Mẹ thường xem các chương trình trên đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tất cả những gì bà xem đều là những sự kiện lớn trên thế giới. Bà có thể nói một loạt tên những người nước ngoài. Có lẽ duyên phận của hai vợ chồng chị ba chưa tới. Một buổi tối nọ, hai vợ chồng tôi ngồi xe của anh rể đến tham dự tang lễ. Đầu tháng 3, thời tiết ở khu vực chúng tôi vẫn còn lạnh. Nhưng khi tôi vừa lên xe, tôi lại cảm thấy rất nóng. Mặc dù mặc áo sơ mi ngắn tay mùa hè bên trong và áo khoác bông bên ngoài. Chị ba mặc trang phục giữ ấm bên trong và áo khoác lông vũ bên ngoài. Anh rể thấy tôi nóng nên anh không bật máy sưởi lớn. Tôi cởi áo khoác ra, chị ba kinh ngạc nhìn tôi. Chị đưa tay cho tôi nắm, tôi thấy tay chị lạnh như đá. Tôi đáp áo khoác lên chân chị, nắm tay chị. Tôi cười và nói, chị ba, hãy luyện công với em nhé. Trước đây em cũng giống như chị đó, tay chân lạnh như đá. Tôi tự nhiên giảng chân tướng cho anh chị, vì sao tôi tu luyện đại pháp. Tôi được lợi ích gì từ đại pháp? Sức khỏe của tôi thay đổi như thế nào? Đề cao đạo đức như thế nào? Cả hai anh chị đều chăm chú lắng nghe. Đôi khi chồng tôi cũng nói thêm vào. Trên suốt đường đi, tay tôi rất ấm. Nhưng tay tôi lại không bị tay của chị ba làm cho lạnh. Hơn nữa tay tôi còn đổ mồ hôi. Trên đường về nhà, tôi vẫn thấy rất nóng. Nhưng chị ba lại thấy lạnh hơn. Tôi nói với chị ba, chị ba, hôm nay chị có thời gian và cũng không phản đối em giảng chân tướng cho chị. Vậy em kể cho chị câu chuyện người ta bức hại em như thế nào khi em còn ở trại lao động Mã Tam Gia nhé. Tôi bắt đầu kể về những kẻ ác tra tấn tôi như thế nào, họ dùng thủ đoạn bức hại tôi như thế nào và tôi đã kiên định vượt qua như thế nào. Tôi còn kể với anh chị, chính vì tôi không bị chuyển hóa, nên tôi đã bị tra tấn đến mức ngất xỉu hai lần, suýt nữa mất mạng, và tôi đã vượt qua như thế nào. Lần này, cả hai anh chị đều nín lặng và nói rằng anh chị chưa từng nghe chuyện này. Anh chị hỏi tôi, vì sao anh chị không biết chuyện này nhỉ? Tôi cười và nói, vì anh chị phớt lờ em. Lần đó, sư phụ gia trì cho tôi rất nhiều, cơ thể và tay của tôi rất nóng. Cuối cùng, anh chị ba đã đồng ý làm tam thoái. Ngay sau đó, có một sự việc đã xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến anh chị ba. Nhà mới của anh chị ba cần sửa chữa. Chị tìm đến chồng tôi và nhờ anh giúp chị. Ngoài công việc ra, chồng tôi còn gắn hệ thống sưởi nước cho gia đình người ta để kiếm tiền. Vào ngày làm chống thấm, tôi cũng đi theo anh. Người thợ nề là một đồng tu, làm việc với chúng tôi. Chồng tôi gắn hệ thống sưởi nước hết sức cẩn thận. Anh mua một chiếc đèn hàn mới, chứ không dùng đèn hàn cũ. Tuy nhiên, đèn hàn mới không dùng được, anh mới dùng đã bị nghẽn, về cơ bản không làm được. Vì không còn cách nào, nên chồng tôi đành dùng đèn hàn cũ, nhưng cái này cũng không dùng được. Cả buổi sáng, chúng tôi không thể làm việc mà chỉ lo đi sửa đèn hàn. Sau khi dùng bữa trưa, chúng tôi quyết định về nhà mẹ để lấy đèn hàn còn sử dụng được. Nhưng cái này vẫn không dùng được. Tất cả đèn hàn đều giống như bị trúng ma thuật vậy. Đến 2 giờ chiều, đèn hàn thứ 3 vẫn không dùng được. Tôi lấy máy nghe nhạc xách tay ra và mở loạt bài hồi ức về sư phụ. Trong khi người dẫn chương trình đọc những trải nghiệm khó quên của đồng tu khi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ, thì kỳ tích cũng xuất hiện. Đèn hàn mới mua đã dùng được. Nhưng tôi tắt máy nghe nhạc, đèn hàn lại không dùng được. Tôi lại mở máy nghe nhạc và đèn hàn lại dùng được. Chúng tôi vừa nghe loạt bài hồi ức về sư phụ, vừa làm việc và đèn hàn không bị hỏng nữa. Hai vợ chồng chị ba cũng chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày thứ hai làm việc, tôi mở ngay loạt bài hồi ức về sư phụ trên máy nghe nhạc. Chúng tôi làm việc suôn sẻ cả ngày, không bị bất cứ can nhiễu nào. Hai vợ chồng chị ba thán phục và không phản đối tôi nghe bài chia sẻ về Đại Pháp nữa. Hai anh chị cũng lắng nghe và còn gọi đó là đài khích lệ. Vào dịp Tết năm 2023, con trai và con dâu của tôi về thăm nhà. Mọi người đều tiếp đón. Hai vợ chồng chị ba mời vợ chồng tôi cùng gia đình con trai đến nhà chơi. Anh chị chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn và nồng nhiệt chào đón chúng tôi. Anh rể thứ ba rất vui sau khi uống rượu. Anh chỉ tay vào tôi và mẹ, rồi nói với anh rể cả. Vợ chồng em không dám nói đại pháp không tốt nữa. Bây giờ em thực sự không phục rồi. Em rất bội phục mẹ và Tiểu Lệ. Sau sự việc đó, con trai tôi nói, mẹ à, con từng qua nhà dì ba một hai lần khi còn nhỏ. Làm thế nào dì ba và Dượng lại thay đổi nhiều đến vậy hả mẹ? Tôi nói với con trai rằng, sư phụ giảng, sức mạnh của thiện là hết sức lớn. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Singapore năm 1998. Gần đây tôi luôn nghe loạt bài hồi ức về sư phụ, nghe đồng tu chia sẻ niềm vui khi được ở cùng sư phụ. Tâm tình hạnh phúc đó còn có những câu chuyện thần kỳ nữa. Tôi cảm thấy giống như mình đang ở cùng sư phụ và yên lặng nghe sư phụ giảng pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuy.org.